Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Báo Đức loan tin ông Hồ Ngọc Thắng thuộc Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn Đức bị điều tra trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Hoa Kỳ bắt Triều Tiên khẩu chiến, Nga lo lắng, tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng Cam Ranh và tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập làm 36 người thiệt mạng.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của báo chí Đức về việc ông Hồ Ngọc Thắng thuộc Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn của Đức bị điều tra trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơ cực nghề đóng đáy. Kế tiếp là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với đề tài Đối tác chiến lược Tây Ban Nha. Và tiếp theo là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với thách thức về chính sách đối ngoại lớn nhất của ông, tính cho tới nay là làm thế nào đối phó với một nước Bắc Triều Tiên có khả năng hạt nhân. Ông phải trải qua một cuộc trắc nghiệm này trong bối cảnh kết quả các cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy vị thế chính trị của ông Trump ở trong nước đã suy yếu vì những sự hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông, giữa lúc nghị trình đối nội của ông vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trong khi Tổng thống Trump đang đương đầu với cuộc khủng hoảng về chính sách đối ngoại đầu tiên của ông, phần lớn mọi sự chú ý đều dồn vào lời cảnh cáo thẳng thừng của ông đối với Bắc Triều Tiên. Ông Trump tuyên bố:
"They will be met with fire and fury."
Họ sẽ đối mặt với hỏa lực và thịnh nộ, và thẳng thừng mà nói, sức mạnh áp đảo theo kiểu mà thế giới chưa từng chứng kiến.
Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Bill Richardson nói, những phát biểu của ông Trump thật đáng tiếc. Ông nói thêm:
"Now I think the president has a chance to rally the nation."
Nhưng giờ tôi nghĩ Tổng thống có một cơ hội để tập hợp dân chúng để trình bày với đất nước về chính sách của ông là gì, và quan trọng hơn hết, để xoa dịu tình thế.
Người Mỹ đã quen với những lời lẽ có tính khoa trương của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái. Nói chuyện với VOA qua Skype, nhà phân tích chính trị Larry Sabato nói, bây giờ ông là tổng thống thì phải tuân thủ một chuẩn mực khác.
He is very impulsive. Now I suppose you could argue that abroad.
Ông ấy rất bất đồng. Tôi đoán bạn có thể lập luận rằng điều đó có thể là một ưu điểm khi ở nước ngoài, những kẻ thù và đối thủ của chúng ta nghĩ họ đang phải đối phó với một người không thực sự có đầu óc tỉnh táo. Nhưng mà khác khi phải đối mặt với vũ khí hạt nhân, thì theo tôi, vì lợi ích của tất cả mọi người, kể cả Mỹ, phải có một người có đầu óc tỉnh táo.
Nhưng những người bên vực ông Trump nói rằng lời cảnh cáo thẳng thừng của ông Trump là điều mà những người ủng hộ ông trông đợi. Ông Sebastian Gorka, cố vấn của ông Trump, nói:
"This is not the Obama White House, this is the Trump White House. We do not tell."
Đây không phải là Nhà Trắng của ông Obama, mà là Nhà Trắng của ông Trump. Chúng ta không nói trước với ai chúng ta sẽ làm gì, nhất là nếu họ là kẻ thù của chúng ta.
Thách thức liên quan tới Bắc Triều Tiên xảy ra vào lúc kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ tán thành ông Trump trong vai trò tổng thống ở trong nước đã giảm xuống một mức thấp kỷ lục mới, thậm chí trong nội bộ những người thuộc Đảng Cộng hòa. Ông Larry Sabato thuộc Đại học Virginia nói với VOA:
"In the beginning, the vast majority of the people who voted for..."
Ban đầu, đa số những người đã bầu cho ông Trump mạnh mẽ ủng hộ ông và triệt để tán thành ông trong vai trò tổng thống. Bây giờ, trong hầu hết các cuộc thăm dò, mức độ tán thành ông đã giảm xuống từ 17 đến 24%.
Ông Trump đang đối mặt với tình huống các chính sách nội bộ của ông bị đình trệ và thường xuyên trở về với thành phần ủng hộ nòng cốt của mình để lấy lại tinh thần, như đã làm gần đây ở bang West Virginia. Nhà phân tích Jeremy Meyer nói với VOA rằng việc ông Trump dựa vào giới ủng hộ viên nòng cốt không có gì đáng ngạc nhiên.
By normal presidential standards, he's failing, but he's not a normal president.
Theo các chuẩn mực bình thường của một tổng thống, ông Trump đang thất bại. Nhưng ông ấy không phải là một tổng thống bình thường. Và đối với thành phần ủng hộ ông, sự kiện ông hầu như đã phá mọi thứ lại chính là điều mà họ ưa thích.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đại đa số người Mỹ coi Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Chỉ có khoảng 1/3 trong số những người được hỏi nói họ tin vào khả năng của Tổng thống Trump có thể đối phó với tình hình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11 tháng 8 tuyên bố nguy cơ xung đột quân sự vì chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên là rất cao và rằng Moscow hết sức lo ngại về những lời đe dọa qua lại giữa Washington với Bình Nhưỡng. Ông Lavrov nhấn mạnh, những đe dọa này cứ liên tục và khiến chúng tôi hết sức lo lắng. Tôi không đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi sẽ làm những gì có thể để ngăn chặn cái gọi là nếu đó. Ngoại trưởng Nga khuyến khích Bình Nhưỡng và Washington tham gia kế hoạch do Nga Trung cùng soạn thảo. Theo đó, Bắc Triều Tiên sẽ ngừng các cuộc phóng thử phi đạn và Mỹ cùng Hàn Quốc sẽ tạm ngừng các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Nếu đôi bên đều ngừng thì lúc đó chúng ta mới có thể ngồi xuống và khởi sự từ đầu, ký một văn kiện nhấn mạnh đến tôn trọng chủ quyền của tất cả các bên liên quan, kể cả Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Phẫn nộ trước việc chính quyền Việt Nam sử dụng mật dù ở Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mới đây, đe dọa an ninh của cộng đồng và vi phạm luật pháp của nước sở tại, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy 12 tháng 8 tại cổng thành Brandenburg, một biểu tượng của thủ đô Berlin. Từ Berlin, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, cho VOA biết mục đích của cuộc biểu tình như sau.
Cuộc biểu tình tại Berlin biểu hiện thái độ chống cái hoạt động mật vụ cộng sản trên nước Đức.
Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức hôm 10 tháng 8 cho Reuters biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Văn phòng này nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang xin tị nạn tại Đức. Ông cũng đang bị Việt Nam truy nã về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức khẳng định không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một báo cáo cách đây hơn một tuần. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức phản đối các hoạt động mật vụ bắt cóc người của chính quyền Hà Nội ở Berlin.
Chúng tôi đã ra một lời kêu gọi về cuộc biểu tình tại Berlin là nó xuất phát từ nguyên nhân là cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Cái chuyện này thì ai cũng biết rồi, nó xảy ra như là một chuyện gián điệp thời chiến tranh lạnh. Nhưng những cái điệp viên không hoàn hảo của Cộng sản Việt Nam này nhé, đã để lại nó quá nhiều dấu tích tại hiện trường. Và bây giờ thì không qua nổi cái mắt chuyên nghiệp của an ninh Đức. Hiện tại thì tất cả đều trong vòng điều tra và thương lượng của hai bên, Cộng sản Việt Nam và chính quyền Đức. Nên chúng ta chưa được biết hoàn toàn 100% những gì người Đức biết và những hậu quả ra sao.
Bác sĩ Mỹ Lâm cho biết Liên Hội đã gửi thư cho các cơ quan chính phủ và Thủ tướng Đức để bày tỏ những quan tâm sâu sắc của cộng đồng về hành động vi phạm luật pháp của chính quyền Việt Nam gây bất an cho cộng đồng.
Chúng tôi đã viết thư trực tiếp đến Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao với Thủ tướng bà Merkel và Tổng thống Đức Steinmeier về sự lo lắng của cộng đồng người Việt Nam tại Đức về vấn đề an ninh bị đe dọa.
Trong bức thư liên hội gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maizière đề ngày 5 tháng 8 có đoạn, việc dùng vũ lực bắt cóc một người Việt đang xin hưởng quy chế tị nạn ngay trên lãnh thổ Đức xảy ra hôm 23 tháng 7 là một sự vi phạm trắng trợn vào luật pháp nước Đức và công ước quốc tế. Chúng tôi đánh giá sự kiện trên như là một mối đe dọa trực tiếp vào an ninh của cộng đồng người Việt tị nạn trên nước Đức. Trong lời kêu gọi, ban tổ chức cuộc biểu tình nêu rõ, Việt Nam đang gia tăng bạo lực công khai đàn áp dân chúng và các vụ xử lý vô nhân đạo đối với mẹ nấm Trần Thị Nga, những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, vụ bắt khẩn cấp 5 nhà hoạt động dân chủ trong nước, trong đó có Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi và gần đây nhất là vụ tình báo Việt Nam xâm nhập biên giới châu Âu bất hợp pháp, dùng vũ lực bắt cóc người đang xin tị nạn tại Đức. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức ngoài ra còn quan tâm tới hành động lấn át của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam.
Trong cuộc biểu tình này, chẳng những là chống hoạt động của Cộng sản trên nước Đức, mà cô đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ các nhân vật hoạt động dân chủ và nhân quyền trong nước đang bị Cộng sản Việt Nam bạo hành. Lý do thứ ba cho cuộc biểu tình này là cái việc Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho công ty Repsol, một công ty của Tây Ban Nha, ngưng khoan dầu ngày 24 tháng 7 tại bãi tư chính thuộc phạm vi gọi là chủ quyền của Việt Nam.
Bác sĩ Mỹ Lâm nói vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm lộ những hoạt động tình báo của mật vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chúng ta vẫn biết rằng tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Đức này, họ luôn luôn có những đường dây ngầm theo dõi những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Đức. Bây giờ trước một cái sự việc đã được gọi là chính thức xác nhận qua an ninh của Đức, nó trắng đen rõ ràng như vậy, thì bắt buộc cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức là phải cảnh báo với chính quyền Đức về sự đe dọa an ninh của những người Việt hoạt động tích cực cho nhân quyền và dân chủ tại Đức.
Trong một diễn biến liên quan hôm 10 tháng 8, tuần báo The Spiegel Online của Đức loan tin là theo yêu cầu của cơ quan cứu xét tị nạn liên bang Đức, gọi tắt là BAMF, Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang đã vào cuộc tiến hành điều tra xem ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của BAMF, có tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền một bức thư được cho là của BAMF nói rằng ông Thắng bị buộc nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 cho đến khi kết thúc điều tra hoàn toàn bộ sự việc. Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Trên ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 8 bình luận trên Facebook về việc ông Thắng bị nghi làm mật vụ Việt Nam như sau. Khi cơ quan điều tra Đức phát hiện ra ông Hồ Ngọc Thắng làm trong cơ quan xét người tị nạn của Đức là mật vụ của Việt Nam thì cũng đồng thời lộ ra y là dư luận viên cao cấp chuyên viết bài núp bóng khách quan dân chủ nhưng định hướng dư luận theo ý của an ninh và tuyên giáo Việt Nam.
Trong khi hãng thông tấn DPA và hãng truyền hình Deutsche Welle đăng tải thông tin về trọng tâm điều tra của các công tố viên liên bang vào các cáo buộc về hoạt động tình báo nước ngoài ở Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh, thì tạp chí Der Spiegel và nhật báo TASS cùng lúc đưa tin về khả năng có liên đới của một người Việt Nam đang làm việc trong chính phủ Đức. Cả Der Spiegel và TASS đều cho biết một người có tên Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn Đức, đang bị điều tra. Người đàn ông này trên Facebook cũng đã công khai việc mình bị công an Đức điều tra. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Thắng đăng tải hình chụp tờ công văn của Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn Đức buộc ông Thắng nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 năm 2017 cho đến khi kết thúc điều tra. Ông Thắng còn cho biết công an Đức kiểm tra máy tính cá nhân của ông tại cơ quan để xem ông có đọc hồ sơ điện tử của Trịnh Xuân Thanh hay không. Nhật báo TASS với bài viết có tiêu đề Người Cộng sản trong Văn phòng Liên bang cho biết ông Thắng là người nắm giữ các hồ sơ của người xin tị nạn ở Đức, trong khi tạp chí Der Spiegel nhận định ông Thắng, một nhân viên của Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn, có thể tiếp cận các hồ sơ nhạy cảm của những người đang xin tị nạn và cả sổ đăng ký trung tâm của những người nước ngoài. Theo Der Spiegel, ông Thắng đã đưa thông tin tỉ mỉ về sự biến mất của Trịnh Xuân Thanh trên trang Facebook cá nhân từ tháng 10 năm 2016 và ông này phỏng đoán rằng ông Thanh đang ở Đức. Tạp chí chính trị ra hàng tuần với lượng phát hành lớn nhất châu Âu đặt câu hỏi liệu ông Thắng có những thông tin mà người khác không biết. Ông Thắng trong phần đăng tải trên Facebook khẳng định do yêu cầu công việc tại cơ quan, ông được phép đọc tất cả các hồ sơ tị nạn của người nước ngoài và hồ sơ người nước ngoài đang cư trú ở Đức. Nhưng ông Thắng, người tự nhận có 27 năm làm việc tại cơ quan này, phủ nhận việc động tới hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh, người bị Hà Nội cáo buộc có liên quan tới vụ thất thoát gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la, đã gửi đơn xin tị nạn ở Đức trước khi bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Chính phủ Đức trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8 yêu cầu Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức để tiếp tục xét đơn tị nạn của ông ta cũng như yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Nhưng vì Hà Nội không đáp ứng yêu cầu này, chính phủ Đức nói sẽ xem xét những hành động tiếp theo đối với Việt Nam. Cả hai tờ báo của Đức đều cho biết ông Thắng, người từng học ngành luật ở Đại học Friedrich Schiller tại Jena của Đức, có nhiều bài viết ca ngợi chính quyền Việt Nam trong khi chỉ trích chính phủ Đức trong một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong bài viết có tựa đề quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ Trịnh Xuân Thanh đăng ngày 4 tháng 8, ngay sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lấy làm tiếc về thông cáo đó. Ông Thắng đưa ra lập luận rằng chính phủ Đức không thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong đó, ông Thắng cũng viết rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào bài phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn. Nhật báo TASS nhận định rằng bài viết này của ông Thắng cho thấy ông muốn khuyên chính phủ Đức chấm dứt vụ việc này bởi ông cho rằng sự kiện Trịnh Xuân Thanh sẽ chìm trong sự quên lãng. Nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quốc Dũng của Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền được Nhật báo TASS trích lời, nói rằng những giấy tờ mà ông Thanh nộp trong hồ sơ xin tị nạn có thể giờ đây sẽ được dùng để chống lại ông ta ở Hà Nội trong một vụ xét xử theo luật hình sự. Tổng công tố viện Liên bang Đức hôm thứ Năm 10 tháng 8 cho biết Việt Nam đã rút đề nghị dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, nhưng cuộc điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giờ đây đã được các công tố Liên bang Đức tiếp nhận từ phòng công tố Berlin sau khi họ tìm ra những bằng chứng mới cho thấy ông Thanh đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô của Đức trước khi bị đưa về Việt Nam.
Có dấu hiệu cho thấy một hội nghị quan trọng quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đang nhóm họp tại Bắc Đới Hà để bàn bạc về đường lối và nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 19 sắp diễn ra. Hôm thứ Tư 9 tháng 8, Tân Hoa Xã đưa tin bí thư ban Bí thư Lưu Văn Sơn, nhân vật thứ 5 trong Thường vụ Bộ Chính trị và trưởng ban tuyên truyền Trung ương, đã đến thăm các viên chức chính phủ đang nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát Bắc Đới Hà thuộc tỉnh Hà Bắc. Đây là dấu hiệu cho thấy hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra, theo Reuters. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết ông Lưu đã được ông Tập ủy nhiệm đến thăm các chuyên gia đang nghỉ mát ở Bắc Đới Hà. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong suốt tuần qua không thấy xuất hiện trong các bản tin buổi chiều, trong khi thông thường ngày nào báo chí Trung Quốc cũng đưa tin về hai ông. Điều này khiến giới quan sát tin là ông Tập và ông Lý có nhiều khả năng đang ở Bắc Đới Hà. Thông tin về hội nghị này được giữ kín và năm nay diễn ra trước thềm Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên được cho là sẽ chuẩn bị nội dung và ra quyết định về các nhân sự chủ chốt, theo các nhà quan sát chính tình Trung Quốc. Cuộc họp thường niên ở đây thường là một cơ hội để lãnh đạo tài chức và về hưu thảo luận các vấn đề hệ trọng. Nhưng tại hội nghị Bắc Đới Hà năm nay, ông Tập hình như nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cá nhân ông thay vì tham vấn các cựu lãnh đạo theo truyền thống. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một số nhà phân tích chính trị nhận định. Quyền kiểm soát đảng, kiểm soát chính phủ và kiểm soát quân đội tất cả đều ở trong tay ông Tập. Ông Trần Đạo Ngân, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Thượng Hải nói, cấu trúc chính trị hiện nay đồng nghĩa với việc không có ai có thể có ý kiến trái ngược với ông ấy. Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Giải phóng quân Trung Quốc mới đây ở Nội Mông, ông Tập là lãnh đạo nhà nước duy nhất có mặt. Sau đó, trong một bài diễn văn dài về an ninh quốc gia trước các quan chức cấp cao của đảng và nhà nước, ông Tập không một lần đề cập đến hai người tiền nhiệm là ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Đây rõ ràng là sự loại bỏ có chủ ý, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định. Các lãnh đạo Trung Quốc có truyền thống tôn vinh những người tiền nhiệm còn sống, vốn vẫn duy trì ảnh hưởng lớn trong đảng thông qua mạng lưới những thuộc hạ thân tín. Các cuộc diễu binh trước đây đều diễn ra trên đại lộ Trường An ở thủ đô Bắc Kinh, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo về hưu, bên cạnh các lãnh đạo đang tại chức trên lễ đài ở quảng trường Thiên An Môn. Nhà sử học Chương Lập Phàm ở Bắc Kinh nhận định rằng, theo thông lệ thì các lãnh đạo về hưu được tham gia vào các hoạt động chính trị, nhưng ông Tập giờ đây đang xa rời thông lệ đó và dồn nỗ lực để củng cố quyền lực cá nhân, tìm cách đưa những người thân tín vào Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyết định chính sách tối cao, càng nhiều càng tốt. Giáo sư Vương Chính Tự, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Nottingham, nói ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo về hưu đã suy giảm dần trong thập niên qua. Ông Tập sẽ hành động nhiều hơn trong vấn đề này. Ông có thể ngăn các nhà lãnh đạo về hưu tham gia chính sự bằng cách thay đổi hệ thống, giáo sư Vương nói.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego hôm 6 tháng 8 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng chân kỹ thuật thường lệ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi Mỹ và vấn đề Biển Đông đang nóng lên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng chặng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Tin cho biết tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego, cho biết đây là cơ hội đầu tiên để một số thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi thực hiện một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hóa và vùng đất khác nhau. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền chùa. Đại úy Alexandra Sibella cho biết các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có một cơ hội hiếm có trong đời để khám phá Việt Nam, tìm hiểu về nền văn hóa và truyền thống phong phú nơi đây thông qua các chuyến tham quan nhằm nâng cao tinh thần. Họ sẽ có dịp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp và các nhà hàng ngon, hoặc chợ quê, đền chùa tại các vùng nông thôn. Phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này và chuyến thăm cảng này sẽ cho họ cơ hội mở rộng hiểu biết cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. Sau chặng dừng chân tại cảng quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ.
Hai xe lửa hút nhau ngày 11 tháng 8 ngay bên ngoài thành phố cảng Alexandria của Ai Cập, ít nhất 36 người thiệt mạng và 123 người bị thương, theo nguồn tin các giới chức y tế. Một thông cáo của cơ quan đường sắt Ai Cập cho hay, một tàu hỏa từ thủ đô Cairo trên đường tới thành phố Alexandria đã lao vào đuôi một tàu khác đang dừng tại một nhà ga nhỏ thuộc quận Khorshid phía đông Alexandria. Tàu hỏa bị tông vừa đáp sân ga sau khi khởi hành từ Port Said, một thành phố Địa Trung Hải ở mũi bắc kênh đào Suez, chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hệ thống đường sắt Ai Cập có thành tích kém về an toàn, chủ yếu vì thiết bị cũ kỹ không được bảo dưỡng tốt và quản lý kém. Năm ngoái, tại Ai Cập xảy ra 1.249 vụ tai nạn đường sắt, số cao nhất kể từ năm 2009. Đất.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơ cực nghề đóng đáy.
Vợ tranh thủ giờ rảnh câu thêm con cá, chồng đi làm biển hoặc ra đầm đánh tôm, cất vó, thu đáy. Đó là nhịp sống chung của những người dân miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là cư dân vùng giáp giới đất Mùi, nơi mệnh danh là xóm vắng của quốc gia, bởi đời sống nơi đây nổi tiếng nghèo nàn, hiu quạnh. Nghề đóng đáy, làm đáy, vá đáy được xem là nhóm nghề có thu nhập thấp nơi đây, với mỗi ngày 50.000 đồng, tương đương với 2,2 mỹ kim. Chị Trần Lan Anh, thợ vá lũ làm đáy ở đất Mùi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Lũ đặt mè, đặt tôm, cá, ghẹ, đồ cua, đồ cũng vô hết trơn á. Thì tại cái này nè, nó mục thịt rồi, cái nhà mình tháo thịt ra, cái mình đắp thịt khác vô, mình đặt tiếp.
Ông Kha Hữu Nghĩa, thợ đóng đáy lâu năm ở Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Đóng đáy mướn vậy đó, rồi ai mướn giá đáy cũng giá, rồi giá lũ cũng giá, rồi ai mướn làm gì mình được, khả năng mình làm được thì mình làm. Đào đất cũng được, nó lết bò đào vậy đó, cái gì cũng làm hết trơn á, không làm sao còn sống vậy đó. Hoàn cảnh thì hai chồng bả thì bệnh tim, rồi bệnh nôi, viêm sọ đầu sọ não gì đó tùm lum hết trơn, nhưng mà ngược lại không có tiền chú ơi, mận ngày có 50.000, tôi nói thật luôn đó, bây giờ hỏi hết trơn ở đây cũng vậy. Giờ ai thì người ta rước đi thì ngày người ta cho nhiêu người ta cho. Bây giờ ta mấy người dân ở đây vòng vòng ta cũng thương rồi, bắt đầu người ta cũng kêu làm lặt vặt giá đáy giá lú, rồi cái gì cũng làm, cho đầu đất cũng làm nữa, làm gì được mình làm.
Tôm cá ngày càng trở nên khan hiếm, chúng tôi đi đến đâu cũng gặp những câu than thở na ná nhau như vậy, từ những người làm nghề biển hoặc vừa bỏ biển lên ruộng với vài vuông đất mặn chưa biết làm gì ở xứ này. Cái nghèo cái đói dường như rình rập mọi nhà, chẳng chừa một ai. Tấm lưới hay cái đáy trở nên vô nghĩa khi các nhánh sông Cửu Long trở nên trơ cạn nguồn tôm cá. Người thợ đóng đáy với mức thu nhập thấp, đời sống nghèo khổ lại càng thêm chật vật khi người ta dần bỏ lưới, bỏ lú, bỏ đáy mà lên bờ đi tha phương cầu thực. Bà Nguyễn Thị Bé Mùi, vợ của thợ đóng đáy Khang Hữu Nghĩa, chia sẻ với VOA.
Con đi thăm mướn ở Vĩnh Long, còn ổng thì ổng đóng đáy mướn, tôi thì bệnh hoài không có làm việc ở nhà, con bệnh tim rồi, bệnh viêm xoang đầu rồi, mà không có đi chị uống thuốc vậy bà ở ấy này nè, khám đi đường phố không có tiền.
Bà Phạm Thị Thu, một người có mối quan hệ tương đối rộng ở khu vực đất mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Sớm này nó cũng đông dữ lắm, nhưng mà bây giờ không có nghề nghiệp, không có sống nổi, họ đi Bình Dương muốn hết rồi, đi hết hai phần rồi đó, còn chừng phần ở đây à.
Bỏ xứ đi làm ăn xa, lên Bình Dương để làm công nhân, nhưng nghiệp nội không có đủ bằng cấp xóa mù chữ, nên nhiều người cũng vỡ giấc mộng làm công nhân nơi xí nghiệp, mà đi làm thuê, làm mướn đủ các công việc cho qua ngày đoạn tháng, rồi tích cóp chút tiền lại quay về quê, lại bám cái đáy, cái lưới. Bà Nguyễn Thị Bé Mùi, vợ của thợ đóng đáy Khang Hữu Nghĩa, chia sẻ với VOA.
Ngày được 50, chứ tôi bệnh hoạn hoạn đâu có làm gì đâu, ở nhà không à. Có người đóng làm đi, đóng lấy mướn. Ngày vô 50 ngàn.
Quanh năm suốt tháng vướng lụy cái nghèo, và nỗi buồn của người thợ vá đáy làm lũ càng thêm chồng chất bởi tuổi già ghé đến, bệnh tật hỏi thăm, mà nhìn quanh cũng chẳng thấy gì ngoài mấy tấm lưới, cái đáy hay dàn lũ của người thuê làm. Ông Khang, thợ làm đáy đã ví những người như ông là mầm non của một nghĩa địa buồn.
Vụ bãi tư chính tháng 7 năm 2017 đã khiến lộ ra một sự thật quá cay đắng. Trên trường quốc tế, chính thể Việt Nam chưa bao giờ cô độc đến thế. Một lần nữa, cần nhìn lại toàn cục khung cảnh đối tác chiến lược của Việt Nam. Và liệu chính thể này có tiếp tục kiếm được tiền ở Biển Đông hay không? Nhà báo Phạm Chí Dũng có bài bình luận sau đây.
Nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết, vào ngày 24 tháng 7, 2017, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò dầu khí của Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam, ngay tại bãi Tư Chính, mà vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu vỏ miệng là thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Tâm thế dương cờ trắng quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung ra một đòn phủ đầu tâm lý là một bằng chứng không thể rõ hơn. Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị người đồng chí bốn tốt o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không được. Repsol đã phải bỏ ra 300 triệu đô la ban đầu để chuẩn bị khoan thăm dò. Nhưng nếu hoạt động khai thác khí đốt này bị đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc quyết liệt phá bỉnh, thì số tiền 300 triệu đô đó sẽ mọc cánh bay lên trời. Thậm chí, chính phủ Việt Nam còn phải mang công mắc nợ mà bồi thường toàn bộ số tiền này. Nhưng tới nay, vẫn không có lấy bất kỳ phản ứng nào từ phía Tây Ban Nha, một quốc gia mà Việt Nam đã ký kết đối tác chiến lược vào năm 2009. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên các đối tác chiến lược biến mất. Tất cả đều quay lưng.
2017 không phải là lần đầu tiên chính thể Việt Nam đổ bể về cách cư xử của đối tác chiến lược. Vào năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam, hầu hết các đối tác chiến lược của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị uy hiếp. Trong vụ Hải Dương 981, thậm chí trên kênh CNN toàn là những đại diện ngoại giao của Trung Quốc phát biểu, chứ không phải là đại diện ngoại giao của Việt Nam. 3 năm sau, tháng 7 năm 2017, tiếp sau vụ viên Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, bất thần bỏ về nửa chừng trong chuyến công du Việt Nam, một chuyên gia nghiên cứu quân sự là giáo sư Kirk Thayer của Học viện Quốc phòng Australia đã tiết lộ việc Bắc Kinh nổi giận đến mức triệu hồi đại sứ của mình và đe dọa sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò khí đốt tại bãi Tư Chính. Sau đó là hình ảnh 200 tàu Trung Quốc ồ ạt vây chặt bãi Tư Chính cùng 4 ngư dân Việt bị tàu lạ bắn trọng thương. Nhưng đã không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tây Ban Nha, Nga, Mỹ hay những đối tác chiến lược toàn diện khác của Việt Nam tỏ ra quan tâm và chia sẻ với Hà Nội trong cơn hoạn nạn mới nhất này. Tất cả cứ như thể để cho đối tác chiến lược toàn diện duy nhất là Bắc Kinh muốn làm gì thì làm. Chính thể Việt Nam đã ăn ở ra sao để sinh ra nông nỗi ấy?
Hãy quay ngược kim đồng hồ. Từ năm 2001 tới năm 2013, Việt Nam đã ồ ạt tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga 2001, Nhật Bản 2006, Ấn Độ 2007, Trung Quốc 2008, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Australia 2009, Vương quốc Anh 2010, Đức 2011 và Ý 2013. Tổng cộng có đến chẳng một chục quan hệ đối tác chiến lược. Trong số này, một số mối quan hệ như với Trung Quốc và Liên bang Nga còn được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Vài năm trước khi xảy ra làn sóng đối tác chiến lược của Việt Nam với các nước, đã có nhiều ý kiến cho rằng quá nhiều đối tác chiến lược thì khi xảy ra tình trạng khó khăn với Việt Nam, như khi Việt Nam bị gây áp lực quân sự từ Trung Quốc, thì các đối tác chiến lược khác sẽ không còn trách nhiệm gì cả, bởi họ xem đó là vấn đề riêng tư của Việt Nam, tức sẽ không có một nguồn lực tập trung để giải quyết vấn đề Việt Nam khi mà nguồn lực đó bị dàn trải quá nhiều. Quả thật, khi có quá nhiều các mối quan hệ đối tác chiến lược thì bản thân các mối quan hệ đó không còn thật sự là chiến lược nữa. Việc đưa ra khái niệm đối tác chiến lược như là một từ khóa quan trọng trong tư duy đối ngoại Việt Nam hiện nay cũng vì vậy chẳng còn ý nghĩa gì. Tây Ban Nha lại là một đối tác chiến lược khá vô nghĩa bởi quốc gia này hầu như không có ảnh hưởng gì tới an ninh quốc phòng của Việt Nam, trừ chủ nghĩa thành tích đối ngoại còn nước còn tác của giới chấp bù Hà Nội. Cho tới lúc này, có thể không quá hồ đồ để sơ kết rằng giới chấp bù Hà Nội còn chưa thật sự hiểu họ muốn gì trong phong trào thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Rốt cuộc, chính động cơ bắt cá đa phương vô cùng tận đã chẳng mang lại một người bạn thật sự nào. Một trong những dẫn chứng cho triết lý lắm mối tối nằm không là vào năm 2014, khi đối thoại về việc nới lỏng cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, đã như mỉa mai khi nói rằng việc này phần lớn phụ thuộc vào Việt Nam muốn gì vì họ có nhiều đối tác, nhiều láng giềng, cũng như nhiều mối quan ngại về an ninh. Tới nay, kết quả hơn 16 năm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, cùng hàng chục đối tác chiến lược của chính thể này đã chỉ được đúc rút thành lời giễu cợt không thèm che đậy của chính giới quốc tế. Tới nay, và đặc biệt bằng vụ bãi từ 9 tháng 7 năm 2017, chính sách cùng chiến thuật đu dây của Việt Nam với Trung Quốc lẫn phương Tây đã chính thức phá sản. Sẽ chỉ còn lại một chút may mắn nếu Trung Quốc không tấn công Việt Nam trên Biển Đông trong tương lai gần. Vì nếu xung đột quân sự nổ ra, không hiểu quân đội Việt Nam sẽ đánh giác ra sao.
Trong khi quẫn cực trong nỗi cô đơn vô cùng tận trên trường quốc tế, chính thể Việt Nam lại đang cần tiền hơn bao giờ hết. Cứ như lời thoại trong vở, tất cả đều là con tôi của Arthur Miller, một kịch tác gia của Mỹ, thì tiền cứ nói mãi rồi tất cả cũng thế mà thôi. Giới chính khách và các nhóm lợi ích Việt chưa bao giờ chán tiền theo triết lý tiền là tiên là Phật và tiền để duy trì chế độ. Nhưng tình hình ngân sách chính phủ, bao gồm cả ngân sách đảng cầm quyền, lại chưa bao giờ quay quắt như bây giờ. Sau tiết lộ chấn động, ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào cuối năm 2015 đến đầu năm 2017, chính tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thốt ra lời cảnh báo sụp đổ tài khóa quốc gia. Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là khó khăn gấp bội năm 2016, như tiết lộ của vài chuyên gia tài chính của chính quyền. Một trong những khó khăn gấp bội như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt giảm gần một nửa và do đó khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức là hụt từ 50 đến 60 nghìn tỷ đồng. Làm thế nào để bù đắp khó khăn ngân sách và kiếm lại được 60 nghìn tỷ đồng bị hụt thu trên?
Nếu chiến dịch tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít vọt lên tới 8.000 đồng một lít, được chính quyền và nhóm lợi ích xăng dầu tiến hành trót lọt, thì ngân sách trung ương sẽ đạt được số thu 100.000 tỷ đồng hàng năm, so với hiện tại chỉ có khoảng 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có một phương kế khác để tăng thu. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2017, chính phủ đã nêu ra một đề xuất đặc biệt, gia tăng sản lượng khai thác dầu thô. Tuy nhiên, phía Ủy ban Kinh tế Quốc hội lại lăn tăn trước đề xuất này. Lý do đơn giản là trữ lượng dầu thô của Việt Nam chẳng còn bao nhiêu. Do đó, cứ đào lên mà ăn như tốc độ hiện nay thì chẳng mấy lúc sẽ hết sạch. Cần cấp tốc tìm ra những nguồn trữ lượng cùng doanh số mới. Một trong những tiềm năng có thể cứu vãn ngân sách là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 13603 thuộc Bãi Từ Chính. Nếu công ty Repsol của Tây Ban Nha khoan thăm dò thành công, thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít. Nhưng giờ đây lại là hoàn cảnh khó chồng khó. trong lúc hầu hết nguồn ngoại viện như tài trợ ODA, kiều hối đều giảm sút trầm trọng. Nguồn thu ngoại tệ từ khí đốt của ngân sách Việt Nam lại bị đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc thẳng tay bóp nghẹt. Bản lĩnh Việt Nam đã hết cửa kiếm tiền ngay trong vùng chủ quyền của mình. Năm 2017, đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc đã thêm một lần nữa khiến giới chính trị 4 tốt 16 chữ vàng trắng mắt. Trong nhiều nỗi nhục trên đời, có lẽ nỗi nhục thuộc loại tận cùng nhất là bị kẻ thù cầm tù ngay trong nhà mình.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Hiền ở Arizona hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Lê Thị Hiền, 73 tuổi, ở Arizona. Tôi muốn hỏi là không biết tại sao mà tôi hay bị trào ngược thực quản, là nó cứ ở lên miết luôn. Mà tôi có đi nội soi bao tử thì nó cũng có nói là có viêm, mà vùng viêm nhẹ chứ không có gì nặng. Nhưng mà mỗi lần mà ở lên như vậy là nó có một cái tiếng là ngoài tâm thu, tức là khi đó cái tim nó cái mạch nó không có đập được, là thấy nó mệt. Mà trong bây giờ là tôi đang uống thuốc amlodipine. Tôi có bị tăng xong đó, huyết áp cao đó, đang uống amlodipine 5 mg, là uống atorvastatin là 10 mg, uống thêm lisinoprim 12.5 mg, và uống thêm là bisoprolol 5 mg, là một ngày tôi uống có 4 loại thuốc đó. Mà không biết tại sao mà tôi cứ ở lên mà uống rất là nhiều thuốc. Trước á, bác sĩ ở bên Mỹ này có cho tôi uống cái thuốc mà trị cái báo tử á, atorvastatin, omeprazole là 40 mg, uống trong vòng 1 tháng. Rồi sau đó bác sĩ cho uống thêm omeprazole 20 mg, uống trong vòng 3 tháng. Tôi cũng uống thuốc nhiều mà sao thấy không bật ở. Nó cứ ở lên mà mỗi lần ở lên rồi nó mệt lắm. Thì chờ tôi muốn hỏi bác sĩ quá thử vì sao mà tôi bị ở như vậy. Có phải vì 4 loại thuốc tôi đang uống đấy nó có tác dụng phụ, hay là cái bao tử tôi nó bị như thế nào? Mà tôi cái ruột về cái bao tử tôi cũng có bị polyp. Lúc trước á, năm ngoái là bác sĩ ở đây cũng có cắt polyp cho tôi rồi. Tôi thấy năm nào tôi cũng có bị polyp, nếu đi khám thì có thấy có bị polyp. Không biết do ăn uống hay do cái gì mà cứ bị polyp hoài. Là vì sao? Tôi muốn hỏi bác sĩ như vậy đó. Nhờ bác sĩ trả lời giùm cho tôi, hướng dẫn cho tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về ở hơi và bình nuốt không khí. Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta chỉ bàn về một đề tài y học và hoàn toàn với tính cách thông tin và không có mục đích hướng dẫn, định bệnh hay là chữa bệnh cho bất cứ người nào. Quý vị cần bác sĩ riêng của mình thì cần phải định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi nêu vấn đề này là vì tháng 10 năm ngoái tôi đã trả lời chi tiết cho một vị thính giả nữ ở Arizona hỏi về ở hơi và tim co bóp ngoài thu tâm tương tự như cái vấn đề hôm nay. Và tôi không có biết là chúng ta đang nói chuyện với cùng một người hay không. Tôi chỉ xin nhắc lại đây một số điểm mà đã nêu lần trước có thể giúp làm giảm sinh bụng và ở hơi. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào một vấn đề mà chúng ta chưa bàn đến trong kỳ trước và có thể nó có nhiều tính cách chuyên môn hơn là một cái vấn đề y học thông thường. Thì nói về cái cách mà để cho ớt giảm sinh bụng và ở hơi thì sau đây là một cái số mà chỉ hướng dẫn mà có thể giúp ích một số người bệnh. Là thứ nhất là thay đổi cách ăn uống, là để ý tác dụng của những cái món mình ăn có thể giúp cho nhóm người này tránh những cái triệu chứng khó chịu và do ảnh hưởng của cái sự mà chúng ta hay gọi là khó tiêu, sinh hơi gây ra. Thứ nhất là chúng ta nên giảm bớt những cái thức ăn mà chúng ta gọi là khó tiêu, gây ra hơi sinh bụng. Những cái thức ăn mà giàu chất xơ là những cái thức ăn mà chúng ta thường được khuyến khích là phải ăn nhiều hơn để cho nó bớt bón và để cho nó tiêu hóa nhanh. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì những cái chất này nó có thể sinh ra hơi ở trong ruột. Và một số thức ăn giàu tinh bột khó tiêu như là khoai sắn, cơm để nguội mà chúng ta hâm lại có thể là nó làm cho nó sinh bụng nhiều hơn. Một điểm thứ nhì nữa là chúng ta tránh những cái thức ăn uống mà mình không có hạp. Ví dụ như chúng ta biết là mỗi lần uống sữa hay là ăn bơ, trong ở đó nó có những cái chất mà lactose của sữa hay là nó có ở trong bơ. Thì một số người sẽ đi tiêu chảy, sinh bụng. Thì có thể những cái người mà bị như vậy là họ không có đủ cái men lactase, là cái chất mà dùng để mà tiêu hóa những cái lactose ở trong sữa. Thì trước khi mà ăn những cái chất mà có sữa hay là có bơ thì nên uống cái thuốc gọi là lactaid, viết là L-A-C-T-A-I-D. Trong đó nó có cái men lactase nhân tạo, viết L-A-C-T-A-S-E. Thì trước khi ăn và sau khi ăn thì có thể uống một viên cái thuốc là lactaid. Và điểm kế tiếp là tránh những cái thứ nước mà nó có khí, nó có hơi ở trong đó. Và tiếng Mỹ chúng ta gọi là carbonated drinks, như là Coca-Cola hay là Pepsi. Và đừng có ăn no quá. Và chúng ta ráng giảm cân nếu mà quá mập và tập thể dục, đi lại, vận động nhiều hơn để cho nó bớt cái vấn đề sình hơi trong bụng. Cũng như là có những cái thứ thuốc mà nó không có cần toa để mua. Ở trong đó nó có cái chứa chất gọi là Simeticon, viết là S-I-M-E-T-H-I-C-O-N-E. Và cái tên thương mại phổ biến thì người ta thấy người ta bán là Gas X, Gas là hơi. Thì người ta để là Gasx, G-A-S-X. Và nếu bây giờ chúng ta trở lại cái trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi, thì nếu đây là cùng một cái người đã hỏi câu hỏi năm ngoái, thì tôi nghĩ là từ đó đến giờ thì cái bệnh đã kéo dài, và tôi chắc là bệnh nhân cũng đã đi nhiều bác sĩ thêm nữa, và bệnh nhân vẫn còn ưu tư nhiều, thì tôi xin đi vô những cái số chi tiết sau đây. Thì một trong những cái lý do mà nó tương đối hiếm nhưng mà có thể bác sĩ thường thường không có nhận ra đối với cái người bệnh ở hơi nhiều, thì một cái bệnh người ta gọi là nuốt không khí. Thì đây tôi tạm dịch cái từ Anh ngữ là aerophagia. Aero có nghĩa là không khí, phagia có nghĩa là ăn. Những cái người bệnh này họ thường ở hơi nhiều, và tuy không phải lúc nào cũng có triệu chứng này, nhưng mà có thể họ thấy tức bụng và họ bị bón. Và chụp hình X-quang thì người ta thấy khí ở nhiều trong ruột, ruột non cũng như là ruột già. Ruột già thì tôi thấy ở Việt Nam chúng ta gọi là kết tràng. Và trên cái X-ray, trên cái X-quang thì thấy cái ruột và cái kết tràng nó căng hơi. Thì trong trường hợp mà người đó thì cái người bệnh họ nuốt cái không khí vô trong cái dạ dày, vô trong cái bao tử của họ. Và thì có lúc mà cái cơ tròn phía trên của cái dạ dày nó có cái cơ tròn, nó bóp vô, mà thường thường nó bóp lại, không có cho đồ ở dưới dạ dày nó thoát ra. Thì có những cái lúc cái cơ tròn đó nó mở ra và cái hơi nó thoát vào trong cái thực quản. Tôi xin nhắc lại là cái thực quản là cái ống mà chúng ta nuốt đồ ăn đi vào trước khi vào cái dạ dày. Và do cái phản xạ, cái cơ đóng phía trên thực quản nó cũng mở ra để cho khí nó thoát ra miệng. Và lúc đó thì bệnh nhân ở hơi ra từ trong cái dạ dày. Và gọi đó là gastric belching. Belching là ở hơi. Mà trong cái trường hợp này, cái ở nó hơi nó đi từ trong cái dạ dày nó đi ra, thì lúc đó gọi là gastric belching, là ở hơi từ dạ dày. Đó là một cái dễ hiểu. Nhưng mà có một cái cơ chế mà nó tương đối nó rắc rối hơn, mà nếu mà một cái người đã từng bị lâu dài không có giải quyết được cũng phải nghĩ đến. Đó là một số bệnh nhân họ ở quá nhiều do một cái cơ chế khác. Thì trong cái trường hợp này, do cái áp suất âm, negative pressure ở trong cái lồng ngực, thì không khí ở từ trong họng của người bệnh nhân nó được hút vào cái thực quản. Và nó không có đi vào dạ dày và nó nằm ở trong cái thực quản đó. Cái thực quản nó trở thành một cái túi mà chứa hơi. Và sau đó cái ống thực quản nó co thắt lại, nó để đẩy cái không khí ra ngoài. Và từ mà chuyên môn thì người ta gọi cái này là ở hơi trên cái mức dạ dày, gọi là supragastric belching. Và cái người bệnh, đặc biệt là những cái người bị cái bệnh này, họ ở rất là nhiều. Thường thường là trên 13 lần, 14 lần ngày thì người ta gọi là ở quá nhiều. Nhưng mà những cái người này thường thường họ có thể ở tới 20-30 lần trong một phút. Và những cái người này họ ngưng ở lên lúc mà họ nói chuyện, hoặc là có một cái chuyện gì họ làm cho họ đạn trí, tự nghĩ một cái chuyện khác. Nhưng mà họ càng chú ý, họ cảm thấy sợ và là hơi ra nhiều quá thì kỳ cục, thì họ càng chú ý vào cái triệu chứng đó thì họ lại càng ở nhiều hơn. Và cái ở hơi không có xảy ra lúc đang họ ngủ. Và bệnh này nó có liên hệ tới cái số bệnh về tâm lý, tâm thần. Những cái bệnh tâm thần như là bệnh trầm cảm, hay là cái bệnh lo âu thái quá, trầm cảm là depression, lo âu thái quá là cái bệnh ví dụ người ta gọi là anxiety, tiếng Anh gọi là anxiety, hay là cái bệnh mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là ám ảnh, cưỡng chế, mà bên Mỹ thì chúng ta hay gọi là những cái người bị OCD, OCD là viết tắt của Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive là ám ảnh, mà compulsive là họ bắt cái người bệnh nhân, cái bệnh đó nó bắt người bệnh nhân phải làm như vậy. Là nói chung là những cái người mà họ có cái tính nó rất là cầu toàn tới một cái mức quá đáng, mà họ cứ lặp đi lặp lại một cái việc làm mà họ vẫn biết là họ không có cần thiết. Những cái người mà họ muốn cứ đi rửa tay liên tục, họ muốn sạch sẽ tới một cái mức quá đáng, tới cái mức ám ảnh, thì đó là những cái người obsessive compulsive disorder. Hoặc là có những cái người mà họ bị rối loạn về cái vấn đề ăn uống, là họ ăn vào thật nhiều xong rồi họ móc họng cho ói ra, và cái tên tiếng Mỹ gọi là bulimia nervosa. Hay là một số bệnh nhân họ bị viêm não thì họ cũng có thể bị cái chứng này. Thì cái bệnh là supragastric belching là đi từ phía trên của cái dạ dày, thì nó cũng có thể đi đôi kèm theo cái vấn đề mà tràn dịch bao tử, là cái vấn đề mà thức ăn axit ở dưới bao tử nó chạy ngược lên cái thực quản. Và nó cũng có đi đôi với cái vấn đề rối loạn di động của cái thực quản, có nghĩa là cái ống mà nối giữa cái miệng với cái bao tử là cái ống thực quản, nó nhúc nhích nhưng mà nó không có hữu hiệu. Thay vì chỉ đem cái đồ ăn đi từ trên họng trở xuống, nó có những cái di động mà nó không có có ích cho cái vấn đề mà tiêu hóa. Thì trong những cái trường hợp như vậy, bác sĩ có thể cần một số xét nghiệm giống như là họ quay video, hay là họ có một những cái máy đặc biệt nó đo cái điện trở của cái thực quản. Từ tiếng Anh người ta gọi là impedance manometry. Manometry là cái vấn đề đo cái áp suất, impedance là nó đo cái mức dẫn điện của cái vùng trong đó. Thì họ nghiên cứu, nhờ cái đó họ nghiên cứu về cái cách mà không khí bị hút vào thực quản, rồi cái không khí sau đó nằm ở trong thực quản nó bị đẩy ra, mà cái người bệnh nhân họ không có ý thức được. Nhưng mà cái người mà họ nghiên cứu thì họ quan sát lên trên, họ thấy được cái chuyện đó. Và cái đặc biệt là cái chuyên viên mà để chữa cho người bệnh khỏi những cái rối loạn của cái hầu, là của cái họng, là pharynx, và của cái thực quản này, là những cái chuyên viên mà chúng ta ở bên Mỹ người ta gọi là những cái speech therapist, là những cái chuyên viên về trị liệu về phát âm. Và những cái chuyên viên này, chuyên viên họ chuyên môn về dạy cái cách cho bệnh nhân thay đổi cái hành vi của mình. Thì chúng ta sẽ tự hỏi là tại sao các speech therapist là chữa về ngôn ngữ mà lại vẫn chữa về vấn đề ở hơi. Thì những cái người này thật ra cũng khó tìm, vì họ chuyên môn, họ dạy cho những cái người có một số bệnh nhân người ta bị cái ung thư, cái larynx, cái thanh quản, là cái vùng mà cái hộp nói ở trong họng của chúng ta đó. Có những người họ bị cắt cái đó đi, thế là họ không có nói theo cái kiểu thường của chúng ta được, là dùng cái hơi vận động từ cái phổi đi ra. Thì những cái chuyên viên này họ dạy cho những cái người bệnh như vậy, nói bằng cách vận động cái hơi phát ra từ cái thực quản, từ cái esophagus. Và thì đối với những cái bệnh nhân mà bị cái chứng ở hơi quá nhiều mà chúng ta đang bàn ở đây, do cái không khí nó dồn lại trong thực quản đó, thì cái người chuyên viên đó họ có cách và họ có cái kiến thức để dạy cho những cái bệnh nhân phải gỡ bỏ cái thói quen đi ngược lại cái vô ý thức của mình. Nghĩa là họ làm ngược lại gì những cái gì mà được huấn luyện cho những cái người đã mất thanh quản mà dùng không khí ở trong thực quản để nói chuyện. Và đối với những cái vấn đề tâm lý, tâm thần đi kèm theo, thì bác sĩ cần chữa trị những cái chứng như là bệnh trầm cảm, là depression, hay là nếu mà người bệnh có bị lo âu, anxiety thì có thể bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ tâm thần chữa bằng thuốc men, ví dụ như là những cái bệnh thuốc chống trầm cảm 3 vòng hay là những cái thuốc mà mới hơn người ta gọi là SSRI như là Zoloft hay là Prozac để chữa những cái người bệnh đó, cũng như là dùng về tâm lý trị liệu hay là hành vi trị liệu. Và cũng xin mở ngoặc là nói đi tìm những cái chuyên viên chữa cái vấn đề này về vật lý trị liệu thì cũng cũng khó kiếm. Và gần đây thì có những cái báo cáo, thì một cái báo cáo thì người ta dùng chữa cái bệnh mà supragastric belching, những cái người mà họ ở quá nhiều từ cái không khí mà họ giữ ở trong cái thực quản, thì họ dùng xài một cái thuốc gọi là baclofen, viết là baclofen, là một cái thuốc là giảm cơ, giãn cái cơ, muscle relaxant, làm cho cái cơ nó giãn ra, và kết hợp với là một cái thuốc khác là cái thuốc là pregabalin mà tên thương mại là Lyrica. Thì tôi chỉ xin nêu cái vấn đề này là chỉ là một cái vấn đề để mà có một cái thông tin gặp thôi. Đây chỉ là một cái công bố trong một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Mà cũng để cho muốn nói là cái chữa trị cái vấn đề này cũng khó khăn. Bây giờ tiếp cái phần về câu hỏi của bệnh nhân hỏi là tại sao mỗi năm là phải đi soi ruột vì những cái polyp ở trong đó. Thì về những cái polyp nhỏ ở trong cái trực tràng là trong cái ruột già, cái phần cuối của cái ruột già hay là trong cái rectum hay là trong cái ruột già là cái colon, thì cần bác sĩ ruột theo dõi và từng trường hợp. Bệnh nhân bị polyp thì thường thường là ví dụ trong người lớn hết 30-40% là người lớn có polyp ở trong ruột già. Thì thường thì bác sĩ cắt bỏ những cái polyp mà lớn hơn là 5mm, có nghĩa là nửa cm, và sau đó người ta làm sinh thiết để phân loại cái polyp đó là cái loại gì. Cái polyp là một cái thường thường nó là hình dạng là giống như là cái trái ở trong lòng cái chuông, nó giống như cái hình như cái tê le này, nó nằm ở trong ruột, nó có cái cuốn nó nằm ở trong ruột. Thì cái loại polyp do tăng sản, và từ tăng sản tôi xin dịch cái chữ Mỹ gọi là hyperplastic polyps, có nghĩa là những cái số tế bào nó gia tăng, thì nó nằm ở phần cuối ở cái ruột da và nó không có biến thành ung thư. Và phân biệt cái loại polyp kia là cái loại u tuyến gọi là adenomatous polyps, là trong cái polyp nó có những cái tuyến ở trong đó, hoặc là adenoma, thì những cái polyp này thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà thường thường từ khi mà chúng ta thấy nó xuất hiện một cái polyp thật nhỏ cho đến lúc mà nó trở thành ung thư thì mất chừng 10 năm. Thì rất ít polyp hay là ung thư ruột già được tìm thấy ở trên người dưới, trong ruột của cái người dưới 40 tuổi, trừ trường hợp là những cái người đó bị ảnh hưởng di truyền nặng. Và 90% thì nó xuất hiện sau tuổi 50. Do đó cái chính sách ở Mỹ nói chung là người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên, những cái người từ 50 tuổi trở lên là thường thường bảo hiểm bây giờ người ta cho phép những cái người đó đi làm cái này để mà truy tầm ung thư ruột già. Và một trong những cái biện pháp được chấp nhận hữu hiệu là soi cái ruột già, là colonoscopy. Thì nói là cái tuổi 50 là bắt đầu, tuy nhiên cũng nên nhận xét là gần đây cái tỷ số ung thư ruột già ở cái người mà tương đối trẻ, có nghĩa là chừng 50 hay dưới 50 ở Mỹ, nó lại gia tăng. Mà cho đến bây giờ thì người ta cũng không biết lý do là tại sao cái nhóm này bây giờ hình như là bị ung thư ruột già nhiều hơn. Thì bây giờ câu hỏi là bao nhiêu lâu thì mới cần soi ruột già lại một lần? Thì cái đó là nó tùy theo cái số polyp tìm thấy trong cái lần trước mà soi mình có thấy nhiều hay là ít. Hay là ví dụ cái kích thước to nhỏ của nó là bao nhiêu? Hay là khi mà làm sinh thiết thì cái tế bào của cái polyp nó có dấu hiệu ung thư hay không? Và gia đình đó, cha mẹ hay là anh chị em ruột, có nghĩa là first degree relative, những cái người mà bà con trực tiếp với mình á, họ có bị ung thư ruột già hay không? Thì ví dụ như là một người anh ruột hay là người em hay là bố mình như vậy đã từng bị cái đó, thì cái có thể là người ta sẽ làm lặp đi lặp lại mình nó gần với nhau hơn là nếu mà mình không có cái chuyện đó. Và cũng thêm nữa là tùy theo cái sở thích và tùy theo cái kiến thức của cái người bác sĩ chữa trị cho mình. Thì tùy theo cái loại polyp thì và hoàn cảnh của bệnh nhân và bác sĩ, thường thường người ta lặp lại cái nội soi này sau 2 năm, có 2 năm làm lần, hoặc là có thường thường đến 10, hoặc là nếu không có gì hết thì 10 năm một lần. là ví dụ như sau 3 năm mà sau khi đã cắt một cái polyp mà loại u tuyến, loại adenoma ở trong một cái người bệnh, thì ví dụ mình soi lại sau 3 năm thì cái khả năng của cái adenoma nó xuất hiện lại là 30%, đó là nói chung chung. Thì chúng ta cũng phải hỏi bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi này, và đối với cái người trách nhiệm của cái người bệnh thì có những cái biện pháp như là tránh hút thuốc lá, bớt ăn thịt đỏ lại hay là bớt ăn thịt nướng lại, những cái thịt được chế biến xúc xích, hamburger hay là thịt hộp thì đừng có tránh những cái món đó, tránh đừng có uống nhiều rượu hay là bia, là những cái thức uống mà nó có cồn, có alcohol ở trong, ăn trái cây nhiều hơn, ăn rau cải nhiều hơn, và nếu mà mình bị quá mập thì ráng giảm cân. Thì đó là những cái biện pháp cụ thể mà người bệnh có thể làm giảm cái cơ nguy để mình bị u bướu ở trong ruột già. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông và nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria tiến đến Philippines là ba thách thức chính cộng đồng Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Đó là đánh giá của Đô đốc Harry Harris Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Phát biểu tại diễn đàn chính khách quân sự Nhật-Mỹ lần thứ tư, Đô đốc Harris nói Bắc Triều Tiên vẫn còn là một mối nguy rõ ràng và hiện tại của hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Ông nói Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với toàn thể thế giới vì phi đạn của Bắc Triều Tiên hướng về mọi phía. Đó là lý do tại sao chúng ta kêu gọi tất cả các nước thực thi các biện pháp chế tài kinh tế mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. Điều này bao gồm cả việc kêu gọi Trung Quốc làm hơn nữa và hành xử ảnh hưởng kinh tế to lớn của mình để chặn đứng những vụ thử nghiệm vũ khí chưa từng có trước đây của Bình Nhưỡng. Đô đốc Harris nói, Bắc Triều Tiên chỉ có một đồng minh là Trung Quốc, và ngược lại, điều này có nghĩa là Bắc Kinh có ảnh hưởng gấp bội đối với Bình Nhưỡng hơn bất cứ nước nào khác, khiến cho Trung Quốc là chìa khóa của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đô đốc Harris nói thế giới cần Trung Quốc giúp về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cũng phải hạ bớt thái độ khiêu khích trên biển và trên không. Trung Quốc đang xây dựng sức mạnh chiến đấu và những lợi thế về vị trí trong một nỗ lực hành xử quyền kiểm soát thực tế đối với vùng biển và không gian đang tranh chấp tại Biển Đông. Đô đốc Harris nói, Trung Quốc đang làm thay đổi một cách căn bản về khung cảnh chính trị cũng như vật chất bằng cách xây dựng những căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. Đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, mục đích vẫn là thuyết phục Trung Quốc là tương lai tốt nhất đến từ hợp tác hòa bình và tham gia có ý nghĩa vào trật tự quốc tế hiện nay, căn cứ trên luật pháp. Tại Philippines, Đô đốc Harris gọi nhà nước Hồi giáo là một đe dọa rõ ràng cần phải đánh bại vào lúc tổ chức này đang nỗ lực bành trướng và đang có một số thành công tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ đang yểm trợ cho đồng minh Philippines. Hoa Kỳ vừa mới chuyển giao hai máy bay Cessna 208 được trang bị đặc biệt cho quân đội Philippines. Máy bay này nằm trong khuôn khổ viện trợ quân sự cho Philippines trị giá hơn 300 triệu đô la trong 5 năm qua. Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đồng minh dân chủ trong vùng để mang lại hòa bình và ổn định cho vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.